Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mỗi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Bài học hôm nay của chúng ta là bài 102 trong tiến trình học sách Khải Huyền. Và hôm nay là phần 1 của bài học đề tài Bài ca dâng chiên con. Chúng ta đang học về sự thờ phượng ở trên thiên đàng trong đáp ứng về sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời sắp sửa thi hành trong 7 năm đại nạn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên đàng đã trả lời câu hỏi ai là đấng xứng đáng với thẩm quyền và năng lực để thâu hồi quyền cai trị thế giới cho Đức Chúa Trời. Câu trả lời là chiên con, là đấng đã bị giết. Ai sẽ có thể phán xét tội lỗi và bắt phục ma quỷ và Satan? Câu trả lời là chiên con, là đấng đã bị giết. Và chúng ta trở lại với sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng để thấy được sự thờ phượng tưng bừng vang dội cả thiên đàng và nghe được bài hát tôn ngợi chiên con dâng lên cho Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 5 từ câu 6 tới câu số 14. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu của đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn, hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi, cùng chiên con, được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép, cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói, Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Chúng ta trở lại với hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con trong mặc khải đã được truyền đạt cho sứ đồ Giăng. Trong Tân Ước trước sách Khải Huyền, chỉ có khoảng 4 lần chữ chiên được dùng để chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng trong sách Khải Huyền thì sứ đồ Giăng dùng chữ chiên con này để nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu 28 lần. Thành thử đây là một danh xưng rất lớn và rất quan trọng và rất đặc biệt về Chúa trong sách Khải Huyền. Đây là chữ mặc khải lẽ thật rất quan trọng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chi tiết sứ đồ Giăng đưa ra cho chúng ta trong phần này đó là chiên con đang đứng như đã bị giết, có 7 sừng, có 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta lấy bút mực vẽ ra những chi tiết này theo sự diễn tả của sứ đồ Giăng về chiên con thì là một hình ảnh khó để mà hiểu. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy ánh sáng lẽ thật thiêng liêng thì cả là một chân dung tuyệt mỹ, chân dung của chiên con mang dấu vết rõ ràng của sự chết nhưng đang sống. Tất cả hình ảnh này rất quan trọng bởi vì là tổng kết lại con người và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu được tóm tắt trong hình ảnh chiên con, và chính Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đây là chiên con đã bị giết. Sứ đồ Giăng viết, có một chiên con ở đó như đã bị giết, vẫn còn dấu đâm, vẫn còn chỗ máu chảy. Nhìn vào thì thấy rằng đây không phải là một chiên con nguyên lành, như là một chiên con đã đi qua sự chết và mang dấu vết của sự chết đó trên mình rành rành. Đây là một chữ đầy bạo động, chữ tàn bạo, chữ dữ dội, chữ máu đổ. Chiên con đã bị chém chết, chiên con đã bị đổ máu tang thương, chiên con đã đi qua nơi lò cạo, đã ở nơi hàng làm thịt. Và đây là hình ảnh của thập tự giá, của Chúa Cứu Thế Giê-xu nơi chiên con của Đức Chúa Trời đổ huyết cứu tội nhân. Cho nên sứ đồ Giăng viết, tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Nhưng chiên con đó đang đứng cách hiển oai và mạnh mẽ. Đó là một sự tương phản rõ ràng. Có một chiên con ở đó, thiệt ra là đứng đó như đã bị giết. Nghĩa là chiên con đã chết, đã bị giết, nhưng hiện nay đang sống và đang đứng cách oai phong vững vàng. Đã có một lần quyền lực của thế gian và sự tối tăm và ma quỷ đã tấn công và giết chết chiên con, và dấu vết của sự chết đó vẫn còn lại trên mình của chiên con. Nhưng chiên con hiện đang sống, chiên con đã sống lại và bây giờ đứng cách oai dũng trước ngôi thiên đàng. Sự mầu nhiệm cao trọng, vinh quý, đáng tôn của Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ qua câu chiên con có bảy sừng và bảy mắt là bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Đây là những mỹ đức của Đức Chúa Trời và cũng là mỹ đức của chiên con mà chúng ta đã được học trong bài học trước. Đó là chiên con vô sở bất năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại trong tất cả sự tuyệt hảo, tuyệt đối của chiên con trong số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn. Nghĩa là chiên con không có gì không làm được, không có gì không biết và không có nơi nào mà ở ngoài sự hiện diện của Ngài. Bảy sừng, sừng nói về quyền lực, thẩm quyền, oai phong. Như vậy, bảy sừng tượng trưng cho thẩm quyền trọn vẹn và năng lực tối hậu, quyền uy trên tất cả, vượt hơn hết. Chiên con có quyền uy toàn vẹn, không có gì là không làm được, không có gì quá khó mà Ngài không làm được. Và bây giờ không có gì chống cự Ngài được nữa, vì chiên con có bảy sừng là thẩm quyền tuyệt đối. Chiên con đang đứng như đã bị giết, có bảy sừng, có bảy mắt. Sừng tượng trưng cho quyền lực, thẩm quyền, oai phong. Như vậy, mắt tượng trưng cho sự hiểu biết trọn vẹn, thông hiểu hoàn toàn. Chiên con biết rõ mọi sự, mọi người, mọi lòng. Chiên con có sự hiểu biết toàn vẹn, không có gì mà không biết. Cho nên, vô sở bất tri. Chiên con có bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Trong thần quyền của Đức Thánh Linh, chiên con bày tỏ quyền uy để có mặt bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Nghĩa là chỗ nào cũng có mặt, không có chỗ nào mà không có sự hiện diện của chiên con. Tổng kết lại thì là hình ảnh tuyệt vời gói trọn tất cả những lẽ mầu nhiệm sâu đậm của Đức Chúa Trời. Chiên con là Đức Chúa Trời về phần thần tánh. Ngài đã bị giết trong nhân tánh của Ngài để thi hành công việc cứu chuộc và bây giờ hiện sống đứng giữa ngôi thiên đàng qua sự phục sinh và sự sống đời đời của chiên con, liên hệ cá nhân và giao ước với con dân Chúa. Cho nên bây giờ cả thiên đàng chăm chú vào chiên con là đấng xứng đáng để cầm lấy sách phán xét để thâu lại quyền cai trị vũ trụ cho Đức Chúa Trời. Và tiếp tục trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng viết, chiên con bước tới lấy sách ở nơi tay hữu đấng ngự trên ngôi. Đây là một thời điểm cực kỳ quan trọng. Ngài là sư tử Giuđa, Ngài là chồi David, Ngài là chiên con, và Ngài đứng ra để nhận tờ khế ước liệt kê tiến trình và phương thức Đức Chúa Trời sẽ thi hành để thu hồi thế giới thuộc về Ngài một cách trực tiếp. Đây là thời điểm mà đã được dự bị bắt đầu từ đoạn số 4 của sách Khải Huyền. Đây là thời điểm chung cuộc của lịch sử con người, đây là chỗ chấm dứt thời gian, đây là giờ phút làm thành trọn sự cứu rỗi của con người. Bắt đầu từ đây là tiến trình mở cửa nước Đức Chúa Trời để đem con dân Chúa về với Ngài trong nước Ngài. Thiên đàng đang chuẩn bị để mở cửa, vườn địa đàng sẽ được phục hồi trở lại vì chiên con bước tới lấy sách ở nơi tay hữu đấng ngự trên ngôi. Sự mặc khải này cũng đã được ban cho tiên tri Daniel để ghi lại thời điểm rất quan trọng này, ngày chiên con nắm lấy tờ khế ước của vũ trụ để thi hành sự phán xét cai trị. Daniel đoạn 7 câu 13 tới câu 14. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến trước đấng thượng cổ và được dẫn đến trước mặt Ngài. Ngài được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi và nước người không bao giờ phải hủy phá. Lời tiên tri Daniel cũng nói về cùng một thời điểm. Dầu không thấy được quyển sách trao cho, nhưng đã thấy được đấng ngôi hai là con người ra mắt Đức Chúa Trời để nhận lấy quyền cai trị của tất cả muôn loài vạn vật. Quyền cai trị trên những ai? Người được ban cho quyền thế vinh hiển và nước hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền cũng nhắc đến quyền hạn được ban cho chiên con, bao gồm tất cả mọi người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Cho nên trong dòng lịch sử thời gian, đây là một trong những thời điểm quan trọng hơn hết. Vì đây là thời điểm bắt đầu sự trao khế ước cho chiên con để bắt đầu sự cai trị đời đời của Ngài. Sẽ có một thời điểm phán xét và hủy diệt tất cả ai chống nghịch, thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và sẽ có một thời điểm thiết lập 1000 năm bình an, rồi sau đó, trong trời mới, đất mới, sự cai trị đời đời sẽ tiếp tục. Tất cả phải bắt đầu tại đây, giờ phút thiêng liêng trọng thể vô cùng này, lúc chiên con nhận tờ khế ước cai trị thế gian. Lịch sử của con người từ khi Adam phạm tội đã được cắt ngang một lần với sự sanh ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Tội lỗi đã bị chinh phục. Quyền lực của Satan và sự chết đã bị trói buộc. Và thời điểm kế tiếp sắp đến là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng trong lịch sử con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con đã bị giết, bây giờ cầm tờ khế ước chủ quyền vũ trụ, bắt đầu tiến trình trở lại để phán xét thế gian. Ngài sẽ trở lại thành lập nước đời đời của Ngài. Cho tới thời điểm này, Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai, dầu đã được tôn quý vinh hiển trên thiên đàng, nhưng ở đất chưa được như ở trời trong sự thờ phượng quy phục Ngài. Và khi chiên con đưa tay lấy cuốn sách khế ước chủ quyền của vũ trụ, thì bắt đầu một sự cai trị công minh trên phán xét và cửa ân sủng nhẫn nại bắt đầu đóng lại. Đây ứng nghiệm lời hứa rất quen thuộc trong Thi Thiên đoạn số 2, bắt đầu từ câu số 6. Ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta. Ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng, vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người, có phước thay. Tờ khế ước đã được giao cho chiên con, ngày mà Đức Chúa Trời ban cả vũ trụ trong tay Đức Chúa Con đã tới, ngày của cây gậy sắt của cơn thạnh nộ, ngày mà sự cai trị sẽ bắt đầu bằng sự hủy diệt mọi sự chống nghịch như gậy sắt đập vỡ nát các bình gốm. Các lời khuyên rao rất chắc nịch, khá kinh sợ, khá kính sợ, khá thờ phượng chiên con. Hãy hôn con e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng vì cơn thành nộ người hồng nổi lên. Và đối diện với cơn thành nộ đó chỉ có một chỗ phước hạnh mà thôi, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người, có phước thay. Với sự hiểu biết này, chúng ta thấy được sự diễn tiến trên thiên đàng cách ý nghĩa hơn. Chúng ta đã thấy trong hai đoạn 4 và đoạn 5 của sách Khải Huyền một sự loan báo tìm kiếm đấng nào xứng đáng, đấng nào mạnh mẽ để thi hành kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã thấy được đấng được chọn lựa là sư tử Giuđa, là chồi David, là chiên con đã bị giết, nhưng nay hiện sống. Và khi sự chọn lựa này đã rõ ràng, thì cả thiên đàng bùng nổ lên với sự thờ phượng. Sứ đồ Giăng viết, khi lấy sách, 4 con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn đấy ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời, những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Bây giờ là bài ca tụng tung hô chiên con trên thiên đàng. Khi chiên con bắt đầu lấy quyển sách từ Đức Chúa Trời để thi hành những điều khoản ghi bên trong, sự thờ phượng ca ngợi bắt đầu và càng ngày càng thêm mạnh mẽ như một bài đại hòa tấu. Trong đoạn số 4 đã có hai phần của bài ca ngợi tôn vinh sự thánh khiết và công chính của ba ngôi Đức Chúa Trời. Đoạn số 5 cộng thêm 3 phần nữa của bài ca ngợi tôn vinh, và cả thiên đàng truyền rao danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đang trên đường trở lại để đoán xét thế gian và thành lập nước đời đời của Ngài. Bài hát này sẽ vang dội cho đến đời đời, cho đến khi nào lời tung hô nằm trên mọi môi miệng của tất cả mọi dân trên đất và mọi quyền lực trong thế giới thiêng liêng. Sự thờ phượng này là sự nổ bùng tự nhiên, vì sự khuấy động mạnh mẽ của sự vui mừng hân hoan trước thời điểm trọng đại của lịch sử trời đất và trước sự cao trọng của chiên con là đấng sẽ khởi đầu sự phán xét thu hồi quyền cai trị. Cho nên khi Ngài lấy sách thì bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con và mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Cho nên nhắc lại, bây giờ bắt đầu thời điểm mà tội lỗi sẽ chấm dứt, quyền cai trị của Satan cũng sẽ chấm dứt và chính Satan cũng sẽ bị quăng vào nơi giam cầm khổ nạn đời đời. Những gì Chúa Thánh Giêsu đã thành đạt trên thập tự giá bây giờ sẽ hoàn toàn được đem vào kinh nghiệm của sự thanh tẩy cả vũ trụ. Đây là thời điểm bắt đầu danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Đây là lúc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu ngôi hai sẽ được vinh hiển như Ngài đáng được vinh hiển, không còn che giấu như lần đầu Ngài đã đến. Và đây cũng là lúc mà tuyển dân của Chúa là dân Israel sẽ được phục hồi trở lại. Dân này đã phản loạn, dân này đã cứng lòng, dân này đã từ khước chức vụ giao phó, cho nên đã bị bỏ ra ngoài trong cả mấy ngàn năm chương trình của Chúa. Bây giờ sẽ được khôi phục trở lại, sẽ được ban cho đức tin và sẽ được đem vào trong kinh nghiệm hoàn toàn những gì Chúa đã hứa trong giao ước Ngài với tuyển dân Chúa. Đây cũng là thời điểm của hội thánh được vinh hiển. Hội thánh đã được cất lên trên không trung trong sự an ủi và ban thưởng của chiên con. Hội thánh đã được dự tiệc cưới của chiên con và bây giờ sắp được cùng Chúa trở lại trên đất để đồng cai trị với Ngài trong sự vinh hiển đời đời. Và Phaolô đã chỉ ra cho chúng ta lý do của sự vui mừng này khi chúng ta thấy toàn vẹn chương trình của Đức Chúa Trời sắp sửa thành hình một lần đủ cả. Ê-phê-sô đoạn 1, 20, câu 22. Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân đấng Christ và ban cho đấng Christ làm đầu hội thánh. Và đây là cái tiến trình bắt đầu sự tổng kết này. Chúng ta đã học qua về các sinh vật và 24 trưởng lão. Đây là đại diện cho tất cả vạn vật thọ tạo và cả hội thánh và tất cả con dân Chúa đã được sự cứu rỗi. Giăng viết về sự thờ phượng bùng nổ lên một cách hết sức tự nhiên. Khi Ngài lấy sách, khi chiên con lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình bằng vàng đầy hương. Giăng quan sát thấy các trưởng lão sắp mình xuống trước mặt chiên con. Và chúng ta cần suy nghĩ đến chi tiết mà sứ đồ Giăng ghi lại cho chúng ta, đó là mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Cây đàn ở đây là cây đàn cầm, là nhạc cụ tượng trưng cho sự ca ngợi, tôn vinh thờ phượng Chúa. Ở trong Cựu Ước, cây đàn được sử dụng để nói lên sự vui mừng, sự chuẩn bị, sự tổ chức trong khi thờ phượng Chúa. Cây đàn đại diện cho ban nhạc, cho sự hòa tấu, cho sự chuyển biến ở trong sự thờ phượng đem lên sự ca ngợi tung hô. Như trong Sử Ký Nhất đoạn 25 câu 6 nói về nhạc khí là một sự chuyên biệt phục vụ để thờ phượng Chúa. David và các quan tướng đạo binh cũng để riêng ra mấy con cháu của Asaph, Heman và Jeduthun hầu phục dịch, lấy đàn cầm, đàn sắt và chập chỏa đặng nói tiên tri. Các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là Asaph, Jeduthun và Heman để ca sướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chỏa đàn sắt đàn cầm và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời theo mạng lệnh của vua. Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, tức là người thông thạo. Cho nên ở đây chúng ta nói về sự thờ phượng được bày tỏ diễn đạt qua âm nhạc, lời ca ngợi, bài hát mà bây giờ tất cả thiên đàng vang dội sự thờ phượng với các trưởng lão khi họ sắp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn thì nói lên cả một sự chuẩn bị học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, thông thạo trong sự ca sướng trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng có một điều khá mới mẻ mà ít người để ý đến, đó là trong Kinh Thánh sự thờ phượng với cây đàn cầm cũng được dùng để tượng trưng cho sự giảng dạy về lời tiên tri. Nghĩa là cây đàn cầm phụ họa không phải chỉ nói lên lời ca hát, nhưng cũng nói lên sự giảng dạy, giải bày, sự mặc khải. Như ở trong Samuel nhất đoạn 10 câu 5 thì nói như thế này: ngươi sẽ gặp một đoàn tiên tri từ nơi cao xuống, có đờn sắt, trống cơm, ống sáo và đờn cầm đi trước, họ sẽ nói tiên tri. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng. Trong trường hợp của tiên tri Ê-li-sê cũng vậy. Để nói tiên tri cho Đức Chúa Trời thì sự cảm động của Đức Thánh Linh được đại diện qua tiếng đờn cầm. Các vua nhì, đoạn 3 câu 15: nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người gãy cái đàn cầm. Trong lúc người ấy khải đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê, người nói: Đức Giê-hô-va phán như vậy. Như vậy là chúng ta có một số ý niệm từ Kinh Thánh nối kết đàn cầm với sự trình bày lời tiên tri. Nghĩa là khi đàn cầm được sử dụng thì có sự chuẩn bị để đáp ứng trong sự thờ phượng qua lời ca ngợi, nhưng cũng đáp ứng với sự lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa là lời mặc khải về ý định của Chúa, những gì Chúa muốn thi hành, những gì Chúa muốn thực hiện trên đất. Và Kinh Thánh là sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về nước Ngài, về sự phán xét trên những người chống nghịch Ngài và ân sủng trên những người được chọn để Chúa cứu. Cho nên khi 24 trưởng lão thờ phượng với cây đàn cầm trong tay thì biểu tượng cho cả sự ca tụng vui mừng trong âm nhạc và lời ca, đồng thời tượng trưng cho tất cả những lẽ thật đã được bày tỏ về Chúa bây giờ được tổng kết lại trong ngày cuối cùng để ứng nghiệm mọi lời tiên tri. Nghĩa là khi các trưởng lão gãy đờn cầm ca ngợi tôn vinh thì sự tôn vinh được gắn liền với sự ứng nghiệm các lời tiên tri đã từng được phán ra về sự tể trị của chiên con và sự phán xét của Ngài khi Chúa thiết lập nước Ngài trên đất. Bên cạnh cái đàn cầm trong tay thì sứ đồ Giăng cho biết rằng các trưởng lão cũng cầm thêm những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Những bình vàng này, những dĩa vàng thì đúng hơn, là những dụng cụ được sử dụng trong đền tạm và trong đền thờ ngày xưa để thờ phượng Chúa. Đây là những bình hay là những dĩa được dùng trên bàn thờ nơi dân sinh tế. Đây là công việc của các thầy tế lễ thường làm, đại diện cho dân sự, họ để hương và than lửa vào bình và dâng lên trước bàn thờ làm biểu tượng cho sự cầu nguyện của dân sự Chúa dâng lên cho Chúa khi họ dâng tế lễ. Chúng ta để ý đến sứ đồ Giăng nói rằng những bình vàng này thì đầy hương. Các thầy tế lễ thời cựu ước dâng hương trước bức màn chí thánh để làm biểu tượng về lời cầu xin thỉnh nguyện của các thánh đồ. Hương khói bay lên với mùi thơm, vừa là sự thờ phượng, vừa là sự khẩn xin trước mặt Chúa của dân sự Ngài để tìm sự thương xót trong Chúa. Đây là hình ảnh mà David đã dùng để nói lên sự cầu nguyện trình bày trước Chúa trong Thi Thiên đoạn 141 câu 1 câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu cùng Ngài, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên giống như của lễ buổi chiều. Và trong Tân Ước, tác giả Luca cho chúng ta một thí dụ rõ ràng về hình ảnh của sự thờ phượng này là sự cầu nguyện. Trong Luca đoạn 1 câu 8 câu 9: vả Satyri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Cho nên đây là hình ảnh của sự cầu nguyện, lời cầu nguyện của các thánh đồ trải qua tất cả thời kỳ của hội thánh. Cũng như đờn cầm tượng trưng cho sự thờ phượng, ca ngợi nối kết với sự ứng nghiệm lời tiên tri. Bình hương là biểu tượng cho lời cầu nguyện của con dân Chúa trong cả lịch sử hội thánh, chờ đợi ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu và ngày mà hội thánh được bước vào kinh nghiệm cứu rỗi toàn vẹn huy hoàng. Và như sự ứng nghiệm của lời tiên tri sắp sửa được thi hành khi chiên con cầm lấy tờ khế ước chủ quyền của vũ trụ, thì hương thơm của sự cầu nguyện cũng bày tỏ ra câu trả lời cho tất cả những lời cầu xin của thánh đồ qua bao nhiêu thế hệ trong hội thánh cũng sẽ được ban cho câu trả lời cách cấp kiếp. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, bây giờ là thời điểm sẽ thành tựu ở đất cũng như ở trời. Lời cầu xin chờ đợi của con dân Chúa trong toàn lịch sử bây giờ sẽ được trả lời cách tuyệt đối. Ở đất sẽ như ở trời, sẽ không còn sự chống nghịch danh Chúa ở đất nữa, sẽ không có sự chống nghịch nước Chúa ở đất nữa, và ý Chúa sẽ thành tựu ở đất cũng như ở trời. tất cả sẽ đầu phục trong sự thờ phượng. Tất cả lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, tất cả những lời cầu xin của các thánh đồ sẽ được trả lời, và toàn thể trời đất, toàn thể con dân Chúa đã được cứu rỗi, đại diện bởi 4 sinh vật và 24 trưởng lão, đồng lòng cúi xuống thờ tôn chiên con trên trời, là đấng bước đến để lấy quyển sách, lấy tờ khế ước cai trị cả vũ trụ cho Đức Chúa Trời. Và bài ca tóm tắt mọi lời tiên tri và mọi lời cầu nguyện là đây. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời, những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trung tâm cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh.